Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2015. Kính mời quý khán giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, tình hình căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc và một số quốc gia ASEAN đang tiếp tục leo thang. Những diễn biến này sẽ được đề cập ra sao trong hội nghị thượng đỉnh Đông Á sắp tới và các quốc gia tham dự sẽ có phản ứng như thế nào? Cũng như nhìn nhận thách thức gì từ Trung Quốc trong tương lai. Mời quý vị đón nghe loạt bài phỏng vấn một số chuyên gia nước ngoài về vấn đề này do Việt Hà thực hiện. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến cuộc trao đổi giữa Việt Hà với chuyên gia cao cấp về Trung Quốc thuộc Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS về vai trò của Mỹ với các nước ASEAN. Tiếp theo trong chương trình, chúng tôi còn gửi đến các tin bài đáng chú ý, hệ quả gì khi Việt Nam lệ thuộc quá nặng vào Trung Quốc. Ngư dân Đào Ngọc Đức kể lại chuyện gì xảy ra khi đánh cá ở Vịnh Bắc Bộ, tình trạng nước thải và nước động đe dọa người Sài Gòn ra sao. Và sau cùng như thường lệ là một diễn đàn kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối ngày thứ Tư. Kính thưa quý vị, trả lời chất vấn tại Quốc hội hôm nay về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định là Việt Nam sẽ làm hết sức mình để duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Thủ tướng Việt Nam nói với Quốc hội rằng Việt Nam chân thành, làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, bình đẳng cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả mọi lĩnh vực. Ông nói thêm là Việt Nam kiên quyết đấu tranh, bảo vệ độc lập chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia theo đúng chủ trương nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, luật quốc tế, nhất là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc và tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng kêu gọi tăng cường quốc phòng an ninh, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Việt Nam và Trung Quốc cùng một số nước khác hiện đang có tranh chấp về chủ quyền tại khu vực Biển Đông. Việc Trung Quốc cho xây dựng các đảo nhân tạo tại khu vực đang tranh chấp gần đây đã khiến những nước có liên quan lo ngại.
Hoa Kỳ vừa thông báo dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán các loại vũ khí sát thương trên biển cho Việt Nam. Thông báo của chính phủ Mỹ đưa ra cho biết Hoa Kỳ đang giúp đỡ Việt Nam tăng cường năng lực tình báo, giám sát và trinh sát, chỉ huy và kiểm soát cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Hoa Kỳ cũng khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ cho các đồng minh và đối tác trong khu vực để giúp các nước phản ứng với những đe dọa trong vùng biển của mình và đảm bảo an ninh hàng hải trên toàn khu vực. Mỹ cam kết viện trợ 119 triệu đô la trong năm 2015 và 140 triệu trong năm 2016 để phát triển năng lực hàng hải ở Đông Nam Á. Những khoản tiền này được dành cho bốn nước bao gồm Philippines, Việt Nam, Indonesia và Malaysia.
Bắc Kinh hôm nay lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ không nên can thiệp vào những tranh chấp tại Biển Đông. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh vào hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hồng Lỗi nói rằng Hoa Kỳ nên dừng ngay việc lợi dụng vấn đề Biển Đông làm gia tăng căng thẳng và phức tạp thêm tình hình ở khu vực này. Ông Hồng Lỗi cũng nói rằng không một nước nào có quyền chỉ tay đổ lỗi về những hoạt động xây dựng của Trung Quốc. Phát biểu này của Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gặp Tổng thống Philippines Benigno Aquino ở Manila nhân hội nghị APEC. Tổng thống Hoa Kỳ nói với báo giới sau cuộc gặp gỡ rằng Hoa Kỳ và Philippines đã thảo luận vấn đề ảnh hưởng của việc Trung Quốc cho xây lắp các đảo nhân tạo lên sự ổn định của khu vực. Ông nói thêm là hai bên đã đồng ý cần phải có những bước mạnh mẽ để giảm căng thẳng, bao gồm cam kết ngưng những hoạt động xây lắp và quân sự hóa khu vực Biển Đông.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay lên tiếng thúc giục các nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP nên thông qua hiệp định này càng sớm càng tốt. Tuyên bố sau cuộc gặp của lãnh đạo 12 nước tham gia TPP tại Manila bên lề hội nghị APEC khẳng định TPP đang tạo ra một mô hình mới cho thương mại thế giới trong một khu vực năng động nhất và phát triển nhanh nhất thế giới. Tổng thống Philippines Manigno Aquino cũng cho biết Philippines quan tâm đến việc sẽ gia nhập hiệp định này trong tương lai. Bên cạnh Philippines, Indonesia và Nam Hàn cũng bày tỏ sự quan tâm đến hiệp định này. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích hiệp định. Đây là hai nước không tham gia vào hiệp định. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói tại Manila rằng các luật lệ trong thương mại nên dựa vào khuôn khổ của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, chứ không nên dựa vào một hiệp định của một nhóm có tính khu vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói các nước nên khuyến khích sự tham gia bình đẳng và tự do thương mại mở rộng.
Lãnh đạo 12 quốc gia tham gia TPP hôm nay khẳng định nỗ lực thúc đẩy quá trình ký kết và phê chuẩn hiệp định. Lãnh đạo các nước khẳng định sẽ sớm đưa hiệp định TPP đi vào thực thi để người tiêu dùng, người lao động, nông dân và doanh nghiệp ở các quốc gia thành viên có thể hiện thực hóa các lợi ích chung do TPP mang lại. Chủ tịch Trương Tấn Sang phát biểu tại cuộc họp khẳng định việc hoàn tất TPP cùng với sự ra đời của cộng đồng ASEAN là những dấu mốc có ý nghĩa to lớn, tạo động lực mới cho tăng trưởng, liên kết khu vực, góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác, liên kết và tăng trưởng bền vững, bao trùm của APEC và của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng nhận định việc thực thi hiệp định sẽ đặt ra những thách thức đối với các thành viên đang phát triển. Ông đề nghị các nước thành viên tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, quan tâm thỏa đáng đến thực tiễn và sự đa dạng về trình độ phát triển của các nước thành viên TPP.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay lên tiếng kêu gọi các nước đạt được một khuôn khổ đầy tham vọng để giới hạn sự nóng lên toàn cầu. Phát biểu tại một hội nghị doanh nghiệp bên lề hội nghị APEC ở Manila, Tổng thống Mỹ thúc giục các doanh nghiệp nên nhìn nhận những phản ứng đối với sự thay đổi khí hậu là một cơ hội. Ông nói rằng không có sự mâu thuẫn nào giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Lãnh đạo các nước sẽ gặp nhau ở Paris, Pháp vào cuối tháng này để thảo luận một thỏa thuận nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon.
Tiếp tục phần tin tối nay, cảnh sát Paris đã làm chủ tình hình sau nhiều giờ đồng hồ bao vây một chung cư nằm gần sân vận động Stade de France để truy lùng những kẻ chủ mưu vụ khủng bố giết chết 129 người hồi thứ Sáu tuần trước. Vụ bố ráp khởi đầu từ lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay giờ địa phương và kết thúc khoảng 8 tiếng đồng hồ sau đó. Tin tức chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh cho hay có 2 người chết, gồm một người nổ bom tự sát và một người bị cảnh sát bắn hạ. Ngoài ra còn có 7 người bị bắt. Trong cuộc họp báo mới nhất, cảnh sát Pháp cho biết cuộc bố ráp được thực hiện đúng lúc vì bọn gian có kế hoạch ra tay phá hoại.
Trước đó, những nguồn tin khác nhau đều nói cuộc bố ráp này được thực hiện sau khi cảnh sát Pháp nhận được tin nói rằng kẻ chủ mưu vụ khủng bố tên là Abdelhamid Abboud đang lẩn trốn tại đó. Hiện vẫn chưa rõ tên này có nằm trong số 7 người bị bắt hay không. Trích dẫn lời cư dân địa phương, các bản tin do những hãng thông tấn quốc tế gửi từ Paris cũng cho hay bọn gian chống cự mạnh mẽ, giao tranh kéo dài cả giờ đồng hồ trước khi ngừng tiếng súng.
Tin từ Paris cũng cho hay là Hội đồng Hồi giáo Pháp quyết định chọn ngày thứ Sáu tuần này là ngày cầu nguyện cho những người không may chết trong vụ khủng bố. Ngày cầu nguyện đó cũng được dùng để là ngày tất cả những người Hồi giáo đang sinh sống ở Pháp lên án hành động giết người mà bọn khủng bố ISIS đã làm, gọi hành động dã man đó đi ngược với giáo lý của đạo Hồi và lương tâm nhân loại. Ngoài ra, tin chúng tôi ghi nhận được từ Nhà Trắng cũng cho hay là thứ Ba tuần tới, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ đến Washington thảo luận với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về kế hoạch hành động nhằm tiêu diệt khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Trong bản thông điệp đọc hôm thứ Hai vừa rồi trước Lưỡng viện Quốc hội Pháp, Tổng thống Hollande có nói là nước Pháp sẽ kết hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ và Liên bang Nga để diệt ISIS. Ông cũng nói là Pháp đang ở trong tình trạng chiến tranh và không tha thứ cho những kẻ giết người.
Một biến chuyển quan trọng khác liên quan đến kế hoạch chống khủng bố ISIS là tin chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở rộng hợp tác quân sự với Hoa Kỳ với mục tiêu là diệt trừ quân ISIS đang có mặt ở vùng biên giới giữa Thổ và Syria. Trong cuộc họp báo hồi trưa nay ở Istanbul, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinyaloglu nói rằng hai chính phủ đang soạn thảo kế hoạch, hành động và những cuộc dội bom nhắm vào các cứ điểm của ISIS ở khu vực biên giới với Syria sẽ bắt đầu trong một vài ngày tới. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CNN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, 75% đường biên giới giữa Syria và Thổ đã hoàn toàn vòng bóng quân ISIS. Trách nhiệm còn lại của hai chính phủ là phải tiêu diệt những đám quân ISIS đang trú đóng ở đoạn đường biên giới còn lại, dài khoảng 100 cây số. Cả hai vị ngoại trưởng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết kế hoạch quân sự này sẽ được thực hiện như thế nào, nhưng theo giới thạo tin ở Washington, Hoa Kỳ sẽ lãnh trách nhiệm không kích và binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ giữ trách nhiệm bộ chiến.
Vẫn liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố, khoảng 2 giờ trước đây, an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt được 8 kẻ tình nghi là khủng bố ISIS, lúc những tên này giả dạng là người tị nạn Syria, tìm đường từ Istanbul vượt biển sang Hy Lạp và đến Đức xin tị nạn. Một giới chức tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã tịch thu được cả bản đồ và những tuyến đường mà những tên này sẽ đi.
Chuyện khủng bố ISIS trà trộn trong đoàn người tị nạn Syria tiếp tục là đề tài gây tranh cãi ở Hoa Kỳ, vì Tổng thống Obama dự trù sẽ nhận ít nhất 10.000 người vào Mỹ. Tính cho đến lúc này đã có hơn 30 bang của Mỹ nói sẽ không cho người tị nạn Syria định cư. Đồng thời, các chính trị gia Cộng hòa và Dân chủ đồng lên tiếng kêu gọi chính phủ liên bang tạm ngưng ý định nhận người tị nạn cho đến khi có kế hoạch thanh lọc thật tốt để đảm bảo không có khủng bố trong số những người được nhận định cư. Tại Manila, Tổng thống Obama gọi lô Âu này là quá đáng, nói thêm với đại ý rằng không mở cửa đón nhận người tị nạn có nghĩa là nước Mỹ sợ hãi khủng bố. Ông cũng cho rằng sợ hãi đó không giúp giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến khủng bố gia tăng hành động. Trong khi đó, tại Washington, Chủ tịch Hạ viện Mỹ là ông Paul Ryan cho rằng trong tình huống hiện tại, trách nhiệm của chính phủ là phải tránh tất cả những nguy cơ có thể gây ảnh hưởng an ninh của người dân và của quốc gia.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết ông Ban Ki-moon không có ý định sang thăm Bắc Hàn. Thông cáo của văn phòng viết rằng trong những ngày tới, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ có mặt ở New York, và chuyến đi kế tiếp của ông là sang thăm Manta. Trước khi thông báo này được phổ biến, thứ hai vừa rồi, hãng tin Yonhap ở Nam Hàn cho hay ông Ban sẽ sang thăm Bình Nhưỡng trong một ngày không xa. Một ngày sau đó, Tân Hoa Xã cũng đưa tin nói là ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ sang thăm Bắc Hàn vào đầu tuần tới, và còn nói thêm là ông sẽ gặp riêng lãnh tụ Kim Jong-un của Bình Nhưỡng.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2015. Thưa quý thính giả, tình hình căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN thời gian gần đây lại tiếp tục lên cao sau khi Trung Quốc cho tiến hành xây dựng một loạt đảo nhân tạo. Để đáp trả lại hành động này từ Trung Quốc, Hoa Kỳ mới đây đã bắt đầu thực hiện chương trình tự do hàng hải. Theo đó, Hoa Kỳ điều tàu tuần tra đến khu vực Biển Đông, thách thức khu vực 12 hải lý quanh các đảo Trung Quốc xây dựng. Những diễn biến này sẽ được đề cập ra sao tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á sắp tới tại Malaysia? Các cường quốc tham gia thượng đỉnh như Mỹ, Nhật Bản, Australia sẽ có phản ứng thế nào và họ nhìn nhận thách thức từ Trung Quốc trong tương lai ra sao? Việt Hà có loạt bài phỏng vấn một số chuyên gia nước ngoài về vấn đề này. Trong bài đầu tiên, chuyên gia cao cấp về Trung Quốc thuộc Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS ở Washington, D.C., bà Bonnie Glasser sẽ có một nhận xét về vai trò của Mỹ và các nước ASEAN. Phần chuyển ngữ do Cát Linh thực hiện. Trước hết nói về vấn đề căng thẳng ở Biển Đông tại Hội nghị Đông Á sắp tới, bà Bonnie Glasser cho biết.
Well, I think the South China Sea issue over the last five or so years has.
Tôi nghĩ vấn đề Biển Đông đã được nói đến trong khoảng 5 năm trở lại đây tại thượng đỉnh Đông Á. Đã có những thảo luận với một số nước. Tôi nghĩ vấn đề này có thể sẽ được đề cập trong tuyên bố chung. Tôi trông đợi là tuyên bố chung có nhắc tới công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển, tới hợp tác để giảm căng thẳng, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu không thấy có nhắc đến những đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng hoặc bất cứ điều gì dẫn đến việc chỉ trích danh Trung Quốc. Tôi nghĩ là họ sẽ nói tới việc giảm căng thẳng, tuân thủ luật quốc tế. Vào năm ngoái, Thượng đỉnh cũng nhắc tới tự do hàng hải và thương mại thông thường. Theo tôi, thì ngôn ngữ này sẽ được nhắc đến lại trong Thượng đỉnh lần này.
Bà và nhiều chuyên gia cũng đã từng nói là sẽ không ngạc nhiên nếu các tuyên bố chung không đề cập đến Trung Quốc. Tại sao các nước không thể chỉ đích danh Trung Quốc, thưa bà?
Tôi nghĩ nhiều nước có những cái nhìn khác nhau về vấn đề này. Trung Quốc cũng là thành viên của Thượng đỉnh Đông Á. có một số nước cho rằng việc giải quyết căng thẳng ở Biển Đông bằng ngoại giao im lặng là tốt hơn cả, thay vì gọi tên Trung Quốc trên giấy tờ. Có nhiều nước là thành viên của Thượng đỉnh Đông Á và rất khó để khiến họ có thể có chung một tiếng nói. Do vậy, đây là mẫu số chung cho kết quả mà chúng ta thấy.
Bà có nghĩ là lãnh đạo các nước sẽ có một cách tiếp cận nào mới với Trung Quốc tại thượng đỉnh này không?
The problems in the South China Sea are very, very complex, and they're not going to be solved in one meeting at the East Asia Summit. So what happens at the East Asia Summit?
Vấn đề ở Biển Đông rất phức tạp và nó không thể giải quyết bởi một thượng đỉnh Đông Á. Điều xảy ra ở thượng đỉnh phải là một chiến lược toàn bộ, nơi mà các nước có cùng quan điểm cố gắng tìm cách gây ảnh hưởng đến thái độ của Trung Quốc. Cho đến lúc này, tôi thấy là Trung Quốc không mất gì nhiều khi họ đơn phương thay đổi hiện trạng một cách liên tục nhằm có lợi cho mình. Nhưng thực tế là rất khó để có thể làm tăng những chi phí tổn thất cho Trung Quốc. Và đó là điều mà tôi nghĩ Hoa Kỳ cùng với một số nước đang cố gắng thực hiện, tức là chỉ ra những hậu quả mà Trung Quốc phải gánh chịu đối với các hành động của họ. Tuy nhiên, vẫn có sự không sẵn sàng của ASEAN và thậm chí nhiều thành viên của nhóm trong việc cho Trung Quốc gánh những hậu quả do hành động của mình, cho nên vấn đề này rất khó để đề cập đến. Nó cần phải có nỗ lực của rất nhiều nước. Hoa Kỳ không thể làm một mình. Nó phải có sự kết hợp của những biện pháp kinh tế, ngoại giao và quân sự được sử dụng đồng bộ để có thể làm thay đổi những tính toán của Trung Quốc. Tôi nghĩ Thượng đỉnh Đông Á đưa ra một thông cáo chung là một việc có thể làm, nhưng cuối cùng đó không phải là biện pháp duy nhất mà còn cần phải làm nhiều hơn nữa.
Các nước trong khu vực trông đợi vào vai trò đi đầu của Mỹ trong khu vực. Với việc Mỹ gửi tàu chiến đến khu vực 12 hải lý quanh một số đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng, được một số chuyên gia đánh giá là tích cực, nhưng vẫn có nhận định cho rằng là chưa đủ mạnh. Theo bà, Hoa Kỳ còn cần phải làm gì để có thể thuyết phục các nước tham gia tạo sức ép lên Trung Quốc ạ?
Vietnam is a good example of a country that is quietly endorsing the U.S.
Việt Nam là một ví dụ điển hình khi nước này im lặng, ủng hộ việc Mỹ thực hiện chương trình tự do hàng hải ở khu vực 12 hải lý, quanh những bãi đá ngầm mà Trung Quốc cho xây dựng thành đảo nhân tạo. Nhưng về mặt công khai, thì Việt Nam gần như không nói gì. Việt Nam chỉ nói là các nước phải tuân thủ luật quốc tế. Việt Nam không đưa ra vấn đề ra tòa quốc tế theo UNCLOS như Philippines đã làm. Như các nước khác, Việt Nam muốn có lợi về mặt kinh tế trong quan hệ với Trung Quốc, trong khi hy vọng là sẽ dựa vào các nước như Mỹ, Nhật hay các nước khác tạo áp lực lên Trung Quốc. Nhưng thành thật mà nói, các nước có đòi hỏi về chủ quyền như Việt Nam cần phải làm hơn nữa. Hoa Kỳ không thể một mình làm hết, Nhật Bản thì còn bị phân tâm bởi sức ép của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, nên những gì mà họ có thể làm ở Biển Đông là rất giới hạn. Hiện tại, chúng ta vẫn còn phải chờ xem là liệu Úc có thể tham gia nhiều hơn vào vấn đề Biển Đông hay không. Họ có thể đơn phương thực hiện việc tuần tra trên biển cho mục đích tự do hàng hải, nhưng chúng ta vẫn chưa thể biết được. Cho nên, theo tôi, về mặt kinh tế, ngoại giao và quân sự, các nước cần phải tích cực hơn, nhất là các nước có đòi hỏi về chủ quyền.
Cũng có nhận định cho rằng vì mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc mà những sức ép từ Mỹ lên Trung Quốc chưa đủ mạnh, vì nếu không thì sẽ không có lợi cho Mỹ. Việc Mỹ thực hiện chương trình tự do hàng hải trên Biển Đông mới đây cũng được cho là hơi chậm và chưa đủ. Bà có nhận xét gì về điều này?
Tôi đã nghe một số người ở Việt Nam và một số nước khác nói vậy. Nhưng tôi không hiểu họ mong Mỹ làm gì thêm nữa. Đây là một ví dụ về một số nước muốn Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc, đưa nền kinh tế của Mỹ vào những rủi ro, nhưng chính họ lại không muốn kinh tế nước họ gặp rủi ro. Hoa Kỳ được trông đợi là phải tham gia, phất một chiếc đũa thần, còn những nước khác chỉ đi nhờ. Điều này hoàn toàn không thực tế. Tôi nghĩ là họ cũng phải tham gia cuộc chơi. Đây là vấn đề mà một mình nước Mỹ không thể tự giải quyết. Và tôi nghĩ là Mỹ đang cố gắng làm những gì có thể, trong khi vẫn duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, gây sức ép lên Trung Quốc để khiến họ xem xét lại cách tiếp cận của họ, để điều tiết những căng thẳng liên quan đến tranh chấp về chủ quyền trong khu vực. Tôi cũng nghĩ là Hoa Kỳ đã nên thực hiện chương trình tự do hàng hải của mình sớm hơn, nhưng tôi không nghĩ là 6 hay 8 tháng chậm hơn có thể là một nhân tố chính quyết định việc Mỹ có thành công trong việc khiến Trung Quốc thay đổi những tính toán của mình. Vẫn còn những nhân tố khác cũng quan trọng. Một lần nữa, phải nói là thái độ của những nước đòi chủ quyền trong khu vực rất quan trọng.
Với những diễn biến gần đây ở Biển Đông, bà có đánh giá thế nào về triển vọng giải quyết tranh chấp trong khu vực ạ?
I think we may be at a turning point. The combination of the case that the Philippines has taken to the ITLOS court under UNCLOS, the U.S. Freedom of Navigation.
Tôi nghĩ là chúng ta đang ở một bước ngoặt. Sự kết hợp của vụ kiện mà Philippines đưa lên tòa trọng tài quốc tế theo UNCLOS và chương trình tự do hàng hải của Mỹ, theo tôi là một sự khởi đầu của một chiến lược hiệu quả hơn. Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta sẽ có chiến tranh. Tôi không nghĩ là sẽ có những xung đột quân sự. Theo tôi, câu hỏi lớn là vào lúc này, liệu Trung Quốc có thể bị thuyết phục rằng cách mà họ đang làm nhằm giành quyền kiểm soát đối với các đảo, vùng biển và có thể là vùng trời ở khu vực Biển Đông về lâu dài là không có lợi cho họ nếu so với những rủi ro mà họ có thể có trong quan hệ với các nước láng giềng. Nếu những nước láng giềng có thể khiến Trung Quốc lựa chọn giữa sử dụng vũ lực tại Biển Đông và mối quan hệ tốt với láng giềng thì tôi sẽ lạc quan hơn. Nhưng vào lúc này thì tương lai vẫn chưa rõ là lựa chọn nào Trung Quốc sẽ có.
Xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Thưa quý thính giả, trong chất vấn của đại biểu Trương Trọng Nghĩa trực tiếp hỏi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào sáng ngày 17 vừa qua, nhấn mạnh tới yếu tố bị lệ thuộc vào Trung Quốc đã khiến hội trường nóng lên khi một chủ đề hết sức quan trọng được bàn thảo công khai trước nghị trường Quốc hội. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Trong phiên chất vấn Thủ tướng trước Quốc hội sáng ngày 17 tháng 11, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho biết có một số câu hỏi ông đã gửi bằng văn bản cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, ông muốn chất vấn trực tiếp Thủ tướng ở phần quan trọng nhất, đó là việc vay vốn của Trung Quốc sẽ lệ thuộc vào yếu tố chính trị, và do đó khi muốn đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế phân xử về chủ quyền biển đảo, thì liệu có được hay không? Ông Nghĩa nói.
Nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng sâu vào nền kinh tế Trung Quốc trên hầu hết các lĩnh vực và đe dọa chủ quyền về kinh tế của chúng ta. Ở nhiều quốc gia lân cận và trên thế giới thì Trung Quốc nổi tiếng là mang đồng tiền đi trước để chi phối chính trị. Cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ Trung Quốc ít nhất là trong thời điểm này, bởi vì Trung Quốc đang tranh chấp và thậm chí chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa chiếm nhiều hơn. Nhận viện trợ và vay ODA của Trung Quốc, cho dù là rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Nếu trưng cầu dân ý thì tôi tin là đa số nhân dân sẽ bỏ phiếu không đồng ý nhận viện trợ và vay tiền Trung Quốc và cũng còn nhiều nguồn khác để mà vay tiền.
Đây là câu chất vấn được người dân cho là phản ảnh hoàn toàn nguyện vọng của họ trước thế cờ mà Trung Quốc đã và đang dẫn dắt Việt Nam đi dần vào sự lệ thuộc toàn phần trong lĩnh vực kinh tế để sau đó thắt lại các ràng buộc chính trị theo mô hình Trung Quốc. Quan trọng hơn, Trung Quốc cho thấy không hề ngập ngừng trong việc tiến chiếm biển đảo của Việt Nam, và trong một giai đoạn nào đó khi Việt Nam hoàn toàn thoát ra được vòng kềm tỏa kinh tế để đi tới quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, thì những món nợ hôm nay sẽ trói tay Việt Nam ở ngày mai, cũng tức là việc mang Trung Quốc ra tòa về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa là không có cơ may thực hiện. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết nhận xét của ông trước các chất vấn của đại biểu Trương Trọng Nghĩa mà ông cho là dũng cảm và trách nhiệm.
Tôi thấy là một câu hỏi rất đáng chú ý và là một câu hỏi phản ánh cái thắc mắc và cái nguyện vọng sâu xa của người dân Việt Nam. Bởi vì rằng là người dân Việt Nam thì rất lo ngại trước những tuyên bố của Tập Cận Bình về các cái đòi hỏi lãnh thổ của Tập Cận Bình đối với các quần đảo của Việt Nam như là Trường Sa và Hoàng Sa. Khi sang Việt Nam thì Tập Cận Bình không tuyên bố gì, nhưng sau đó thì sang Singapore thì mình đã lặp lại những các cái lời tuyên bố mà Tập Cận Bình đã đưa ra khi mà thăm Hoa Kỳ và sang thăm Anh, và Tập Cận Bình lại đưa ra một cái gói tín dụng cho Việt Nam là 1 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng độ 156 triệu đô la. Nhiều người lấy làm lo ngại rằng Tập Cận Bình có thể dùng cái số tiền không lớn đó để có thể làm một cái chiêu bài để che đậy âm mưu để có thể là lấn lướt và chiếm các cái hòn đảo của Việt Nam. Cho nên là tôi đánh giá cao cái câu hỏi của ông Trương Trọng Nghĩa phản ánh cái suy nghĩ của người dân Việt Nam và phản ánh cái lo lắng của người dân Việt Nam về cái chủ quyền của đất nước và biển đảo.
Trong dịp Chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam và nói chuyện trước Quốc hội, giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, đã gửi đi một thư ngỏ tới các đại biểu Quốc hội như Trương Trọng Nghĩa, Lê Như Tiến, Dương Trung Quốc, Trần Du Lịch, Lê Nam, với câu hỏi, vì sao quý vị không có bất kỳ hành động công khai nào phản đối ngăn chặn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đăng đàn phát biểu tại Quốc hội nước ta, thực chất là với tư cách kẻ xâm lược, đại diện cho bè lũ bá quyền Đại Hán, chưa khi nào rời bỏ âm mưu thôn tính đất nước ta và nô dịch dân tộc ta. Sau khi báo chí loan tải câu hỏi mà đại biểu Trương Trọng Nghĩa chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào sáng ngày 17 tháng 11 trước Quốc hội, giáo sư Chu Hảo nhận xét.
Vâng, tôi nghĩ rằng là khi mà tôi viết những cái dòng chất vấn những cái vị đại biểu mà tôi và rất nhiều đồng bào tín nhiệm đấy, thì tôi nghĩ rằng vì một cái lý do gì đấy mà người ta không thể cưỡng lại được và người ta cũng không thể hành động khác được. Nhưng tôi rất muốn là tôi gợi ra như vậy để họ nói ra vì sao, hoặc là nếu không nói ra thì cũng có những cái hành động khác. Thì tôi rất mừng thấy là đại biểu Trương Trọng Nghĩa rất là xứng đáng với cái sự tin cậy của đồng bào, và những cái lời chất vấn như vậy là hết sức thẳng thắn, hết sức dũng cảm và hết sức là trách nhiệm. Bây giờ thì cũng đã là cái phiên họp cuối cùng của Quốc hội. Tuy nhiên rằng là những cái vị đại biểu vẫn còn những cái trách nhiệm của mình, và tôi rất muốn rằng có nhiều những đại biểu Quốc hội hơn nữa, nhiều hơn nữa những người dám vượt qua cái nỗi sợ hãi để có thể biểu đạt những cái ý kiến trung thực, thẳng thắn và trách nhiệm với dân tộc.
Vào năm ngoái, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề này trước Quốc hội, và câu chất vấn Thủ tướng hôm nay chỉ là sự lặp lại nội dung mà cử tri lo lắng, đó là sự lệ thuộc quá nặng nề vào nền kinh tế của Trung Quốc.
Một trong những nguy cơ mới từ nhiều năm qua đó là sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Tôi dùng chữ lệ thuộc theo nghĩa là muốn dứt ra mà không dứt được, biết không tốt không hay mà vẫn phải tiếp tục. Sự lệ thuộc này diễn ra trên nhiều lĩnh vực, lệ thuộc về xuất nhập khẩu, về nguyên phụ liệu, về đấu thầu thi công, về năng lượng, về viễn thông, về khai thác trang thiết bị công nghệ, về nhân công, về hàng tiêu dùng. Tại kỳ họp 7 tôi có chất vấn về sự lệ thuộc tài chính thì được trả lời là không đáng kể, nhưng một số cử tri không đồng ý cho rằng đã có sự lệ thuộc về vốn và tài chính, tuy rằng đang ẩn giấu.
Người dân chờ đợi câu trả lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về nỗi lo của họ cho tiền đồ của dân tộc Việt Nam, trong khi những diễn tiến của các nước trong khu vực cho thấy sự lo ngại cái bóng của Trung Quốc đang vươn ra bao trùm khu vực trên hồ sơ biển đảo, cộng với thái độ cả quyết của Chủ tịch Tập Cận Bình, khiến cho niềm tin mất dần chủ quyền vào tay Trung Quốc được củng cố hơn. Indonesia đã từng noi theo gương của Philippines khi tuyên bố sẽ đưa Trung Quốc ra tòa vì đường lưỡi bò của Bắc Kinh bao trùm lên quần đảo Natuna, thuộc chủ quyền của Jakarta. Sự cương quyết này đã nhận được kết quả, đó là Trung Quốc thừa nhận không xem quần đảo Natuna thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận xét rằng, nếu Việt Nam phải chọn giải pháp đưa Trung Quốc ra tòa như Philippines đang làm, nhưng lại bị buộc chặt một khối nợ không thể trả nổi, thì bài học vay vốn bằng tín dụng chính trị sẽ là bài học đắt giá cho chính phủ Việt Nam.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, tàu cá DNA 90370TS của ngư dân Đào Ngọc Đức, ngụ tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, bị nhiều tàu Trung Quốc phá lưới ngay trong vịnh Bắc Bộ thuộc Việt Nam. Sau khi trở về được một ngày, vào chiều ngày 17 tháng 11, anh Đào Ngọc Đức kể lại sự việc với Gia Minh, Đài Á Châu Tự Do. Trước hết, anh cho biết.
Vì đây quýnh ở ngay tại độ là 17.5038 phút bắc, 107.56 kinh độ đông. Hầu nữa là mình nghĩ là có mấy chiếc của biển nơi của Việt Nam mình á, là coi như là mình thấy nữa là không có tàu về giấy mình lòm. Không ai mua là hầu nó khắp 12 giờ khuya ngày 14, ngày 14 tay, mùng 3 âm á, là bắt đầu bị hầu nó xuống quá rồi. Ở đây mình thấy mình sợ quá, mình không biết đường ra, mình chỉ có đi đuổi hai chiếc này rồi tới hai chiếc khác, nhiều quá, đâu ba năm chiếc lận mà lột tàu vẫn như nhau luôn anh nè, giống nhau không khác xíu nào hết trơn.
Họ sơn màu gì, có số hiệu không?
Có số hiệu nhưng mà hầu nữa nhiều tàu quá mình không bán, không có quan sát được. Hầu nữa mình lo cái dần nghề, dần lưới của mình, dần lưới của mình làm là coi như là tiền nhiều quá, là coi như là mình sợ mình lo dần lưới của mình thôi. Mình quản quá mình không gió máy, mình chạy tới mình đuổi hắn á, là hai chiếc khác đi vô, mình không biết đường luôn, tính đường luôn, ghi là hắn đi bòn lưới, mắc lưới tầm 5 mét. Có 4 kiểm ngư của Việt Nam mình nữa.
4 cái chiếc kiểm ngư của Việt Nam thì có giúp được gì không ạ?
Không giúp được gì. Kiểm ngư Việt Nam mình nhỏ quá, mà cái tàu dân hay tàu chi quản, tàu mà lọ tàu mà hồi xưa hầu nướng đầm lầm một loạt tàu điện đi qua bên phía ngái đó nè, rồi quay loạt tàu như nhau hết trơn, mà tàu to lắm, lá chi Việt Nam mình chỉ có đi thay nó thôi, không làm được cái gì cả.
Anh đi thì một mình anh hay là có những cái tàu bạn nữa?
Có tàu bạn nữa, tàu cày với nhau là đi nam anh em, đi nam chiếc, nhưng mà không làm gì được hết ấy. Mà còn tam đâu rõ mà, một cặp mà đi đâu đó, còn tam đâu nữa mà có mấy trăm chiếc mà mình có 4 chiếc tàu mình làm chi.
Cái dàn lưới của mình thì như thế nào mà bị phá ra làm sao, anh có thể cho biết ạ?
Dàn lưới mình đi qua, cầu dở cầu đó, cắt vô ruộng đứt, ruộng lâu đi, mất ấy. Mà mình làm xuống là 200 mái tấm, mà 204 tấm mà vừa trừ còn có 100 mái tấm chứ mấy.
Nhưng mà khi nó chạy ngang nó phá như vậy rồi thì nó có loa báo đồ gì không?
Không có lô báo gì hết, chỉ có Việt Nam mình lô báo là nó không có đi luôn, nằm lì luôn mà làm chi được.
Nhưng mà ở đó là theo tọa độ là cái vùng biển ở trong vịnh Bắc Bộ của Việt Nam hay sao ạ?
Vùng biển của Việt Nam anh, ban ngày là Việt Nam mình đủ dẫn đi ra bằng đây mấy canh là giờ khuya, giờ 1, 2 giờ, 12 giờ, 1 giờ là đi vô lại Việt Nam mình. Yeah. Thì sáng ngày đi ra lại, đó có Việt Nam, có người có kinh góp, có cảnh sát Việt Nam mình góp, thì đi ra lại, đủ cho đi ra lại.
Sau khi mà nó bị phá hư lưới như vậy rồi thì làm mình báo cho cơ quan chức năng như thế nào, có báo với kiểm ngư ra sao để mà đi về và đi về như thế nào ạ?
Mình biết số tàu kiểm ngư thôi đó, mình bị víu đó, mình bị hư hỏng nhiều quá rồi, mình cũng víu mà không biết gì hết rồi, cái mình cũng lo đi về, mình hầu nó mình biết mình lát điện thoại đó mình quay cái phim đem về cho không có bằng chứng cũng dễ. Nói chung là mình về mình cũng có cái số kiểm ngư của tàu kiểm ngư Việt Nam mình, là coi như là mình lát cái số đó là cái bằng chứng của mình là cũng đỡ. Là bởi đó về mình báo cho biên phòng rồi cũng nó này nó kia rồi mệt mỏi rồi kia cũng. Cũng nhờ chính quyền đồ họ, anh em đồ, nhà báo đồ họ, con thì đúng đó, lên cho ái đồ đó đó, rồi thương lượng cho mình được tụng nào đồng để làm lưới thay mình lo mình đi lẹ chứ, không còn mình chẳng biết đường gì nữa.
Báo xong thì bây giờ là tính tổng thiệt hại là như thế nào ạ?
À? Tổng thiệt hại thì hết 300 triệu. Cái đợt đầu năm 2014 là em bị một đợt là 120 tấm, là trị giá là một tấm là 7 triệu một tấm, mà bị 120 tấm mà vay mượn rồi lòm lại đó, lòm lại đi từ bị thêm lần nữa rồi cũng bị Trung Quốc đó, rồi cái mình cũng làm đơn cái đợt trước năm 2014 mình làm đơn làm đồ đó mà nhà nước tụi không có nghe nó nghe này chứ, từ đợt này mình bị Trung Quốc đây rồi mình cũng lên mình báo biên phạm biên đồ với lại giờ báo vậy rồi cái nhà cũng có làm được không, mình cũng chẳng biết đàn nữa, còn trừ đạo không cái tàu vào nhà chứ cái lưới chè nữa đây tiền bạc đâu nữa mà sát rồi mà để đi làm.
Cái đợt này là có bắt được hải sản gì chưa?
Để tù đi 15 ngày mà cứ đi có 5 ngày làm 5 ngày chứ mấy, còn mấy ngày chạy đâu.
Trong 5 ngày đó thì đánh bắt được cái gì?
được máy tỏa như máy về lỗ tổ mà.
Cái tàu của anh đi đánh cái loại hải sản gì à?
Cá thu cá ngừ đại dương.
Cá thu cá ngừ đại dương, tại sao mình không đi xuống dưới này mà lại đi khu trên vịnh Bắc Bộ?
Thì đi mùa ăn tới sao là mình đi xuống, mà từ khi mùa hái là mình đi ra mùa Hồng Sa, còn mùa này sắp lại là mình phải đi lên Bắc Bộ.
Thì anh làm nghề này được bao lâu rồi ạ?
Bắt đầu xuống đi làm biển gì nữa.
Dạ đúng rồi.
Hầu nói chừng lao rồi, đi 30 mấy năm rồi. Hầu nói là lớp 6 là đi biển liền mà, đi làm biển liền. Mình cũng đi ra ngoài Hồng Sa cũng có, là Trường Sa cũng có, biết bao nhiêu mình lậu tới, ở chỗ nào mình cũng đi tới. Mà hồi xưa thì mình chưa đâu giờ thấy có được tàu nào như được tàu này. Hồi xưa mình đi mực, hồi xưa mình đi câu mực là 6-7 tháng gì đó, là đi khơi. Qua Phi cũng đó, rồi ở Hùng Sa, rồi Trường Sa đi đủ thứ hết trơn á. Qua Mala rồi đủ thứ hết. Mà giờ trừ là thấy mình đi đâu 3 tháng mình về cái thằng ấy. Rồi mình sang cái nghề này là coi như là năm 2013 á. Đà năm 2014 là mình bị đây. Nghề này là coi như là 15 ngày, 17 ngày trở lại mình về thôi. Rồi hồi xưa mình đi công bực là đi 3-4 tháng. 3 tháng, 4 tháng mình mới về một lần. Mình thấy cực khổ quá. Thôi thì ra cái nghề này giống to quá. Rồi đi là rồi cũng... cung ba chi rồi cũng bị hoạn nạn này nữa. Cái vòng của em ở đây là hồi xưa trừ là chưa ai làm cái nghề này, chỉ có mình em làm đầu tiên, chính là đầu tiên ấy là làm giờ trừ là bắt trước là làm thêm 4 năm trước thì nữa đâu, chứ còn chưa hồi xưa trừ cái vòng của em chưa ai làm cái nghề này.
Là đi đánh bắt cá thu cá ngừ đại dương giống như trong Phú Yên vậy đó.
Phú Yên á là đi cao, còn mình thọ lưới, lưới là lấy khi có người bị dưới luôn lao mới có một con cái biển có thông nhiều. Là cái người mà người nhỏ, người nhỏ có nhỏ, có 5-10 kg là 3 kg rồi đó.
Thôi thì trước hết là chia buồn với anh, chào anh Đức. Dạ.
Tiếp nối chương trình phát thanh, mời quý thính giả nghe phần tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam về tình trạng nước thải và nước động đe dọa đời sống của người dân Sài Gòn ra sao.
Một thành phố từng được xem là hòn ngọc biển Đông, là nơi của lịch lãm sang trọng, hoa lệ và phồn thịnh, đó là Sài Gòn của những năm trước 1975. Kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, mọi thứ tạp nhạp đổ vào Sài Gòn, trong đó nạn trộm cướp, tham nhũng, ở bẩn, cẩu thả và tham lam đang dần biến Sài Gòn trở thành cái hố của khu vực. Và hiện tại Sài Gòn với nước ngập thường xuyên, đen đúa và dơ giấy đang giết thành phố này. Người dân Sài Gòn đang chết dần chết mòn, hay nói cách khác, Sài Gòn đang chết chậm. Một cư dân Sài Gòn tên Trục hiện sống tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh chia sẻ.
Ngập nặng nhất nơi đó, gặp vấp thì sau bây giờ nâng đường xá lên thì chắc cũng bớt. Còn không là về phía mấy khu vùng ven á, như quận 7, Bình Chánh, hồi xưa quận 8 cũng ngập. Nói chung là ngập tùm lum hết. Thì do nguyên cả hệ thống rào đắp chỗ này từ không chạy thôi, giờ thì cái nước lập làm biến phép màu Doraemon nhấp hết cả thành phố lên, sau rồi làm cầu cống rồi lại thì bắt đầu nó mới thông lại chứ sao. Với lại ý thức rác của dân mình nó không có được đàng hoàng, bạ đâu vứt rác đó thì bịch ni lông, nguyên nhân bịch ni lông là nặng nhất. Vẫn xài bịch ni lông là cái đó, tình hình càng ngày càng tệ hại hơn. Nhà nước là phải cố gắng sao mà hạn chế được cái việc xài bịch ni lông.
Theo ông Trục, tình trạng hiện nay của Sài Gòn là không thể chống chọi được nữa, bởi vì thời tiết đang ngày càng xấu đi, mực nước biển tiếp tục dâng cao, kéo thủy triều trên sông Sài Gòn dâng lên theo. Và mỗi lần thủy triều dâng cao thì khu vực cư xá Thanh Đa nói riêng và nhiều khu dân cư khác ở khắp Sài Gòn đều bị ngập lụt. Những lô gần bờ sông Sài Gòn của cư xá Thanh Đa đang bị xuống cấp nghiêm trọng bởi hệ thống móng bắt đầu mục rã vì nước ngập. Những căn hộ tầng trệt bị ngập nước thường xuyên, lúc cao điểm những căn hộ ở lô số 1, đặc biệt là căn 001 bị ngập lên đến đầu gối. Và nước ngập ở Sài Gòn khác xa với lũ lụt ở thôn quê. Người thôn quê mong có một trận lụt vừa phải để nước mang phù sa cho ruộng đồng và đẩy đi những rác rưởi dơ giấy bị mắc kẹt trong các bụi rậm. Đó là chuyện lũ lụt ở thôn quê. Còn ở thành phố, mỗi khi ngập lụt là một lần mọi thứ dơ giấy, vi trùng, nấm độc và các loại sinh vật quen chui nhủi dưới cống như chuột cống, gián bò hung nổi lên lởm ngởm cùng sinh sống với con người. Mỗi lần ngập lụt là một lần dân Sài Gòn phải sống chung với nước dơ, vi trùng và chuột cống. Sài Gòn bây giờ có thể đặt tên là Hồ Sài, bởi tên này nghe có vẻ chính xác hơn. Thành phố Hồ Sài của ông Trục với số lượng cư dân lên đến ngót nghét 5 triệu người. Nhưng cũng theo ông Trục, thành phố Hồ Sài có thể lên đến 6 triệu dân, nếu kể cả người đến trú vài tháng, làm ăn rồi lại đi. Với 6 triệu dân cư chen chúc trong những khu nhà trọ nhỏ hẹp, chật chội và thiếu vệ sinh, đó là với dân ngụ cư tạm bợ. Với dân Sài Gòn chính gốc như ông, đã có 6 đời sống trên đất Hồ Xài, nhưng vẫn phải ở từ chung cư này sang chung cư nọ, chưa bao giờ dám mua nổi một miếng đất. Ông chỉ biết tiếc nối, giá như Sài Gòn đừng có ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì nhà cửa của ông vẫn còn bề thế, không đến nỗi ông phải dắt díu vợ con lên núi làm kinh tế mới, rồi cuối cùng quay trở lại một thành phố Hồ Xài với thân phận ở trọ hết chung cư này đến chung cư khác. Nơi nào rẻ tiền thì thuê trọ, chủ tăng giá lại ra đi. Hiện tại hầu hết các khu dân cư sinh sống tại thành phố Sài Gòn đều mang chung nỗi niềm Hồ Xài, nghĩa là sống trong một cái hồ mang tên Sài Gòn. Cứ mưa đến thì không cần đi đâu cho xa, chỉ cần ra trước ngõ thả cần câu câu cá, cách gì cũng có vài con. Nếu không có cá thì đứng ở các miệng cống cầm một cây gậy, cách gì cũng có một con chuột cống to tướng nổi lên. Ông Rục chưa chắc đưa ra những câu nói đùa khi nói về chuyện sắp tới đây, người dân Sài Gòn từ 18 tuổi trở lên đều phải đóng quỹ phòng chống thiên tai theo nghị định 94 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định, người dân phải đóng 15.000 đồng mỗi năm và công chức đóng một ngày lương. Các doanh nghiệp đóng tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 100 triệu đồng mỗi năm. Nếu cộng cả số tiền của doanh nghiệp và tư nhân đóng góp, số tiền này có thể đạt mức trên 500 tỷ đồng mỗi năm. Như vậy, từ nay, Hồ Xài với nguy cơ thiên tai ngập lụt và có quỹ chống thiên tai hẳn hồi sẽ chính thức thay thế cho Sài Gòn hoa lệ, một thỏ của ông Trục nói riêng và cư dân Sài Gòn nói chung. Một cư dân Sài Gòn khác tên Thiện, sống ở quận 4, Sài Gòn, tỏ ra bức xúc.
Nó ngập lên tới bụng á, ngập lên tới đèn xe luôn á. Nó có nhiều nguyên nhân, một là nó biến đổi khí hậu nè, thời tiết nó tắc thường nè, với lại Sài Gòn thì nó có một phần nữa là làm cái hướng bên qua thì nhà bè đó là cái hướng, nó là cái hướng thoát nước hay cho cả thành phố, mà bây giờ thì bên đó nó đô thị hóa rồi, quận 7 Phú Mỹ Hưng là ngày xưa thuộc nhà bè đó, giờ nó đô thị hóa, giờ đường bê tông nhà cửa rồi này kia nó ngăn cái hướng thoát nước của thành phố đi, thì bây giờ chống ngập kiểu gì nó cũng ngập hết, bây giờ là chống không được. Giờ là phải sống chung với chiều cường, với ngập thôi, chứ còn không có chống được. Nên mỗi lần vào mùa chiều cường, mùa răng đó, nước lên nó vẫn đột một cơn mưa là nó tiêu đường liền, nó ngập ngay chỗ liền. Là đâu có nước, không như nó được, tại vì ở dưới đóng đẳng là nước đầy hết trơn đâu. Những cái khu bên bài kiểu Bình Thạnh đó là người ta lên, người ta phải ăn cơm sinh hoạt ăn vàng lên giường đó. Và lúc đó chúng ai biết là điện đó nó rất dễ bị giật lắm, giật cái cháy liền.
Theo ông Thiện, sẽ dĩ thành phố Sài Gòn trở nên nhếch nhác, dơ giấy như ngày hôm nay là do hệ thống bên trên, hay nói khác đi là kiến trúc thượng tầng của nó quá tệ hại nên cơ sở hạ tầng không thể cứu rỗi thành phố này. Ông cũng đồng ý với quan điểm của ông Trục là từ nay nên gọi thành phố với cái tên Hồ Xài, bởi hai chữ Hồ Xài hàm chứa được nhiều thứ. Nó vừa chiết tự được chữ đầu của Hồ Chí Minh, tên thành phố hiện tại, lại vừa ghép được với chữ đầu của Sài Gòn để nhớ về một thở vàng son của thành phố này. Đồng thời Hồ Xài cũng là cách chơi chữ lột tả được bản chất của một thành phố bỗng dưng trở thành một cái hồ hoặc nà ná một cái hồ. Theo ông Thiện, nếu như giới cán bộ quan chức quản lý thành phố Sài Gòn chỉ cần nghiêm túc một chút, giảm bớt tham nhũng chừng 30% và đừng quá vô cảm thì thành phố Sài Gòn vẫn giữ được vẻ quyến rũ một thở của nó, không đến nỗi phải thành Hồ Xài như hiện tại. Nhưng không, hệ thống quan chức Sài Gòn được ví von giống như một đường ống cống bị lở, bao nhiêu nước vào đó cũng bị thất thoát. Nơi cần nước thì chỉ có vài giọt lèo tèo, nơi không cần nước lại thừa bứa. Chỗ vỡ của ống cống được ông Thiện ví giống như cái lỗ bể của ống cống, bao nhiêu nước cũng không lấp đầy. Ông Thiện ngao ngán đưa ra kết luận là bây giờ mỗi năm dân có đóng lên 5.000 tỷ đồng hay 10.000 tỷ đồng thì Sài Gòn vẫn cứ ngập lụt, không bao nhiêu tiền có thể đáp ứng nổi để cư dân Sài Gòn thoát khỏi thảm cảnh Hồ Xài. Một khi mọi thứ dơ giấy, bẩn thỉu, tham tàn, giả dối vẫn đang ngự trị trên thành phố này. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Diễn đàn Kinh tế do chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phụ trách. Thưa quý vị, việc thủ đô Paris của Pháp bị khủng bố tấn công và tàn sát hơn 100 người đã gây chấn động toàn cầu và dẫn tới phản ứng chiến tranh của các nước cũng dữ dội như sau vụ khủng bố 911 tại Hoa Kỳ vào năm 2001. hôm nay trong một diễn đàn kinh tế tìm hiểu thêm về các nguyên nhân và hậu quả của một biến cố đang làm thay đổi bộ mặt của thế giới. Xin được nhường lời lại cho chị Nguyên Lam.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, người ta đang khóc cho thành phố Paris, hơn 100 người thiệt mạng trong vũng máu đào và cả nước phải để tang. Người ta đang giận dữ vì hành động tàn ác của quân khủng bố đã gây ra vụ thảm sát, nhiều người gọi là điên cuồng. Người ta cũng lo sợ khi nước Pháp, Hoa Kỳ và cả Liên bang Nga đang leo thang chiến tranh và ào ạt không kích trung tâm Raqqa của lực lượng khủng bố đã gây ra những tai họa này. Vì biến cố quá đặc biệt nên tuần này, Nguyên Lam xin được tạm gác một bên những băn khoăn về kinh tế, mà hỏi ông về những nguyên nhân và hậu quả của một chuỗi bạo động đang xảy ra trong một khu vực rộng lớn của địa cầu. Câu hỏi của Nguyên Lam là, thưa ông, tại sao?
Dạ thưa, xin cảm ơn cô Nguyên Lam đã nêu câu hỏi này. Chúng ta nhớ rằng biến cố 911, tức là vụ khủng bố tàn sát tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, đã dẫn đến nhiều đổi thay trên thế giới trong gần 15 năm vừa qua. Sau đó thì cái vụ khủng hoảng tài chính ngày 15 tháng 9 năm 2008 nó cũng gây ra hậu quả kinh tế kéo dài từ đó và lan rộng ra toàn cầu cho đến nay. Thế thì tuần này chúng ta vừa chứng kiến một biến cố với những ảnh hưởng tương tự cho rất nhiều lĩnh vực trên thế giới. Tại vì vậy thì chúng ta cũng nên tạm gác cái đề tài kinh tế sang một bên. Khi nhớ rằng kinh tế đó bị chi phối bởi các cái yếu tố về an ninh mà tìm hiểu ra cái nguyên nhân của nó. Thế thì khi hỏi nguyên nhân tại sao đó thì chúng ta có nhiều cách trả lời từ nhiều giác độ khác nhau. Ví dụ như về chính trị thì nền Cộng hòa Pháp đã sát cánh với Hoa Kỳ tham gia chiến dịch giải trừ ảnh hưởng của cái tổ chức khủng bố xưng danh là Nhà nước Hồi giáo hoặc là viết tắt là ISIS hay là ISIL hoặc là Daesh, nói theo tiếng Á rằng từ tháng 9 năm ngoái rồi. Cho nên ngày nay đó, Pháp mới bị quân khủng bố trả đũa. Một cái lý do khác đó là tuần qua đó, chính quyền Liên bang Nga mới xác nhận điều được các cơ quan an ninh của Tây Phương lượng định từ trước. Rằng cái phi vụ Metrojet của hàng không dân dụng Nga đó mà nổ tung trên không phận của Suedit vào ngày 31 tháng 10 để làm cho 224 người thiệt mạng ấy, thì cũng lại do nhóm cái khủng bố này đặt bom. Một ví dụ khác là khi theo dõi kết quả điều tra của các nhà chức trách Pháp và Bỉ nữa sau vụ khủng bố ngày thứ 6-13 vừa rồi tại Paris, ta thấy rằng quân khủng bố họ đã lập kế hoạch tàn sát tại Syria rồi tổ chức cái việc đó ở trên Vương quốc Bỉ và thi hành ở tại Pháp. Là nhờ làn sóng tị nạn đang từ Trung Đông tràn vào Âu Châu. Các cái thí dụ trên đã cho thấy là từng khía cạnh có thể giải thích cái nhân hay là cái duyên hoặc là từng lý do tại sao. Nhưng mà tôi nghĩ rằng câu trả lời có khi nó còn đòi hỏi cái nhìn nó sâu xa hơn vậy. Và tôi xin đề nghị là một cái cách giải thích khác thưa cô.
Thưa quý thính giả, Nguyên Lam cũng đoán như vậy, nên mới đề nghị ông Nghĩa trình bày cho một cách giải thích khác. Thưa ông, đó là gì vậy ạ?
Tôi xin đề nghị một cái cách nhìn trong viễn ảnh trường kỳ đó. Trong một cái giai đoạn khá lâu thì cái nền văn minh Á Đông với biểu tượng là Trung Hoa đã dẫn đầu và thực sự tỏa sáng ở trên thế giới. Thì nền văn minh Hồi giáo với các cái thành tựu về khoa học và nghệ thuật đã từng gây ảnh hưởng toàn cầu và thật ra đã có nhiều đóng góp cho nhân loại. Thế rồi nền văn minh Thiên Chúa giáo từ Âu Châu đã thoát ra khỏi cái khuôn khổ tư duy chật hẹp thời Trung Cổ đó. Và một phần cũng vì sức ép của Hồi giáo tại Trung Đông mà mở ra một cái kỷ nguyên mới cho nhân loại. Khiến cho từ 500 năm qua đã Âu Châu rồi một nhánh của Âu Châu là Hoa Kỳ mới là cái thế lực tạo ra nhiều thay đổi cho thế giới. Và những cái thay đổi ấy nó mới dẫn đến phản ứng từ nhiều nơi khác trên thế giới. Ví dụ như đế quốc Nga rồi cả Trung Hoa thì đã áp dụng học thuyết xuất phát từ Âu Châu để tổ chức lại và tìm ra sức mạnh cạnh tranh và quật khởi chống lại Âu Châu trong thế kỷ 20. Đó là chủ nghĩa cộng sản tại Liên bang Xô Viết hoặc là tại Trung Hoa Cộng sản hoặc là chủ nghĩa canh tân theo cái tinh thần thân dân tức là vì dân của Trung Hoa Dân Quốc mà đã lật đổ nhà Mạn Thanh. Nói vắn tắt, thế kỷ 20 đã chứng kiến biến cố dữ dội và lâu dài nhất, đó là trận chiến đa diện giữa hai hệ thống lý luận là chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cộng sản, với kết quả là sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản. Trung Quốc ngày nay lớn mạnh một phần là cũng vì từ bỏ cái tư tưởng cộng sản và áp dụng kỹ thuật tư bản để xây dựng thế lực cho quốc gia, cho dân tộc họ, mà thách đố lại ảnh hưởng của Tây Phương. Và qua thế kỷ 21 thì chúng ta đang chứng kiến phản ứng tương tự của nền văn minh Hồi giáo và hàng loạt những cái vụ khủng bố xảy ra từ vài chục năm nay đó, là một biểu hiện của cái phản ứng đó thưa cô.
Dạ thưa, nếu Nguyên Lam hiểu không lầm thì ông Nghĩa đặt vấn đề khủng bố vào khung cảnh của các nền văn minh lớn trên thế giới. Như vậy xin nhờ ông phân tích tiếp được không ạ?
Dạ vâng, chúng ta không quên rằng trong hơn một thế kỷ thì nền văn minh Hồi giáo đã từng tranh chấp và gây chiến với văn minh Thiên Chúa giáo và thực tế thống trị một khu vực rộng lớn của ba lục địa là Âu Châu, Á Châu và Phi Châu với đế quốc Ottoman đã hiện hữu hơn 600 năm. Đế quốc ấy nó đã sụp đổ vào đầu thế kỷ 20 và gây ra một cuộc khủng hoảng trong nền văn minh Hồi giáo. 100 năm sau, tức là ngày nay, thì cái cuộc khủng hoảng đó đang gây ra một cái biến thái nguy hiểm cho Âu Châu. Trước hết, thưa cô, thì trong thế giới Hồi giáo đã có một cái cuộc tranh luận về cái lẽ thịnh suy của họ. Tại sao nền văn minh chói lọi của họ lại bị Tây Phương khuất phục? Thì một số khuynh hướng nhìn thấy sức mạnh của Tây Phương và cũng học phép canh tân của Tây Phương làm sức mạnh cho mình. Điển hình đó là hiện tượng của lãnh tụ Mustafa Atatürk của xứ Thổ Nhĩ Kỳ hay là Turkey đó. Đó là một cái mảnh vụn lớn nhất còn lại của đế quốc Ottoman. Họ xây dựng một quyền lực thế tục với bộ máy quốc gia tổ chức theo phương pháp Tây Phương và trở thành một cường quốc Hồi giáo cho sắc tộc Thổ. Cũng theo cái khuynh hướng này, nhiều nước Hồi giáo của sắc tộc Á Rập đã xây dựng nhà nước thế quyền, có khi áp dụng kỹ thuật cộng sản là xã hội chủ nghĩa để làm sức mạnh. Đó là trường hợp của Egypt hoặc là Ai Cập ngày xưa đó. Ngược lại thì một số khuynh hướng Hồi giáo khác lại lui về quá khứ vàng son của đạo Hồi và tìm sức mạnh trong tôn giáo để tranh đua với nền văn minh Thiên Chúa giáo hay là các nước Tây Phương, trong đó có cả của Hai Kỳ nữa. Thì cái khuynh hướng này đó, nó diễn giải lại cái đạo Hồi theo cái cách khắt khe nhất. Trong đạo Hồi đó, cả hai hệ phái lớn là Sunni và Shia đó, đều có thấy xuất hiện xu hướng gọi là suy diễn độc đoán như vậy. Từ hệ phái Shia của sắc tộc Ba Tư thì ta có Cộng hòa Hồi giáo Iran dưới sự cai trị của các giáo chủ ngày nay. Còn từ hệ phái Sunni thì phong trào tự xưng danh là thánh chiến hay jihad đã mở ra một cuộc chiến mà họ phủ lên trên màu sắc tôn giáo và đang áp dụng phương pháp khủng bố, thưa cô.
Dạ, theo cách trình bày của ông Nghĩa, thì những gì ta đang chứng kiến từ các hoạt động khủng bố là một phản ứng bạo động của khuynh hướng hồi phục lại sức mạnh của đạo Hồi. Thưa ông, phải chăng là ngay trong cái hệ thống Hồi giáo đã có ít ra ba phái khác nhau? Xứ Turkey thì đi tìm sức mạnh ở việc canh tân và hiện đại hóa xứ sở cho dân Thổ. Xứ Iran, Hồi giáo của sắc tộc Ba Tư thì lại tìm sức mạnh trong giáo lý đạo Hồi, nhưng cũng tiếp nhận nhiều kỹ thuật Tây Phương, kể cả cách chế bom hạt nhân. Còn nhiều nước Hồi giáo của sắc tộc Ả Rập theo hệ phái Sunni thì lại suy sụp và một số lại đi tìm sức mạnh từ đạo Hồi dưới lá cờ thánh chiến bằng phương pháp khủng bố.
Dạ thưa, vâng, đúng rồi, chúng ta nên để ý rằng trong cái nền văn minh Hồi giáo đó, khi họ mạnh thật sự đó, thì họ không có tinh thần độc đoán tôn giáo mà còn chấp nhận sống chung với các sắc dân hay là tôn giáo khác. Thí dụ như khi họ kiểm soát được miền Nam của Âu Châu chẳng hạn. Thế chỉ khi nào suy sụp đó, phải lui về giáo lý đạo Hồi đó, thì họ mới có cái tinh thần kỳ thị. Và ngày nay cái tinh thần kỳ thị ấy nó đi đến cao điểm là diễn giải lại kinh sách để chứng minh rằng mọi tôn giáo khác đó đều chỉ là tà đạo, tức là đáng bị tiêu diệt. Đó là cái hiện tượng khủng bố Al-Qaeda đã xuất phát từ cái hệ phái Sunni với cái mục tiêu là đưa Hồi giáo đó theo cái cách giải thích của họ lên vị trí thống trị tư tưởng của thế giới Hồi giáo để rồi sẽ tiêu diệt Thiên Chúa giáo. Từ lực lượng mà Al-Qaeda tách ra đó thì cái tổ chức mà xưng danh nhà nước Hồi giáo ISIL ngày nay đó lại có lợi thế địa dư và kinh tế trên đất Syria và Iraq hay là cả Libya đó, thì họ muốn mở mang lãnh thổ và tái lập lại cái đế quốc Hồi giáo ngày xưa dưới sự lãnh đạo của một quốc trưởng mà cũng là một trưởng giáo đó, tức là một Caliph. Thế thực chất thì chúng ta đang chứng kiến cuộc khủng hoảng của nền văn minh Hồi giáo. Bên trong có một cuộc nội chiến giữa hai hệ phái Sunni và Shia, và bên trong hệ phái Sunni lại còn có một cuộc nội chiến giữa cái hệ thống tư tưởng của Al-Qaeda với lại cái hệ thống đế quốc của cái tổ chức ISIL. Vì hai cái cuộc nội chiến đấy đó, ngần ấy xu hướng đó đều tìm cách tấn công Tây Phương để xây dựng uy thế thần quyền của họ. Và Âu Châu thì bị oan vì nằm gần khu vực địa dư ấy. Mà người ta dễ hiểu lầm và tính sai khi chỉ chú trọng đến cái phương pháp khủng bố của họ mà thôi, thưa cô.
Thưa quý thính giả, hình như cách giải trình của ông Nghĩa khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về cách định danh các lực lượng trong cuộc. Đây không chỉ là một cuộc chiến của các nước chống khủng bố Hồi giáo, mà còn có nội dung sâu xa phức tạp hơn vậy. Thưa ông Nghĩa, nếu cũng nhìn từ giác độ mở rộng của các nền văn minh để thấy ra một viễn ảnh dài, thì các nước Tây Phương phải làm gì ạ?
Tôi thường nghĩ rằng nền văn minh Thiên Chúa giáo của Tây Phương đã đang bị cuộc khủng hoảng của Hồi giáo đe dọa khi mà các khuynh hướng quá khích của Hồi giáo đó lui lại tinh thần tôn giáo nhân danh đấng tiên tri Muhammad của họ, thì Tây Phương lại xa rời tôn giáo, coi thường thượng đế và đề cao cái nếp sống tự do và thậm chí phóng túng nữa. Chính cái nếp sống xa hoa đó và thịnh vượng ấy đó, nó là càng dây cái phản ứng căm thù Chỉ cần một phần ngàn của dân số Hồi giáo rơi vào cái cõi cực đoan căm thù ấy đó, thì thế giới cũng có 1 triệu người sẵn sàng đặt bom tự sát và để phá nát Tây phương. Khi nhìn về địa dư, kinh tế và văn hóa đó, thì các nước Âu Châu hay là cả cái nền văn minh Thiên Chúa giáo đang lên tới cực điểm với lý tưởng tự do di trú và định cư trong một cái khối hội nhập về kinh tế vân vân. Nhưng mà chính lý tưởng ấy nó đang bị thách đố vì làm các nước khó chống cự. Vì nếu mà muốn chống nó thì phải phần nào thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của mình. Mà khủng bố là dùng bạo lực mù quáng để làm thay đổi cách suy nghĩ và sinh hoạt của đối phương. Trong cái tinh thần đó thì cái đám cực đoan kia rồi đó, họ có lợi thế. Nên cả khối Âu Châu đang cần suy nghĩ lại. Nhưng mà riêng cái gọi là nhà nước Hồi giáo ấy thì cũng chẳng có xây dựng điều gì cho đạo Hồi hết. Ngoài cái thành tích là thảm sát. Và tôi cho rằng người Hồi giáo thì cũng cần phải suy nghĩ lại thôi cô.
Dạ, Nguyên Lam xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích ngày hôm nay ạ. Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Channel 2.